إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến chương số 13. Thì có lẽ chương số 13 nó hơi dài, chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phần 1 của chương 13. Thì chương 13 Osman tạm dịch là có nhiều con đường cho việc làm thiện tốt. Tức là cái việc làm thiện tốt nó có nhiều, rất là đa dạng, rất là nhiều cái hình thức để chúng ta tích cái công đức và ân phước. Thì đầu tiên, cũng như thường lệ, tác giả đưa ra những cái câu kinh liên quan đến chủ đề này. Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Và bất cứ việc thiện tốt nào mà các ngươi làm thì quả thật Allah subhanahu wa ta'ala đều biết rõ, tức là đều biết tường tận. Có nghĩa là Allah sẽ ban thưởng cho cái việc làm đó. Và trong câu kinh khác Allah nói: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Và bất cứ việc làm thiện tốt nào các ngươi làm thì Allah đều biết hết tất cả. Có nghĩa là các ngươi đừng có lo sợ gì hết, dù nó nhỏ như thế nào thì Allah vẫn biết và Allah vẫn ban thưởng cho cái việc làm đó. Rồi trong một câu kinh khác rõ hơn về cái vấn đề này, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Do đó người nào làm một cái việc làm thiện tốt, cho dù cái việc làm đó nó có nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó, tức là cũng sẽ được thấy vào ngày sau, được thấy cái phần ân thưởng mà Allah dành cho cái việc làm đó, cho dù nó nhỏ như thế nào thì cái phần ân thưởng cho cái việc làm đó vẫn thấy vào ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi tác giả còn đưa ra một câu kinh nữa, đó là gì? Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ. Ai làm điều thiện tốt thì bản thân y sẽ được phúc. Tức là người nào mà làm việc tốt thì hãy biết rằng gì? Bản thân người đó sẽ hưởng lợi, chứ không ai hưởng lợi cả. Và Allah chẳng hưởng lợi một điều gì từ cái việc làm tốt của người đó cả. Thì chính người đó là cho bản thân người đó. Vì tất cả chúng ta, những ai làm việc làm tốt, dù nó nhỏ như thế nào, đều thấy anh ở Allah subhanahu wa ta'ala. Và tất cả những gì chúng ta làm, từ những việc làm thiện tốt và ngoan đạo, thì ngày sau tất cả những điều đó sẽ mang lại lợi cho chúng ta, chính bản thân chúng ta mà thôi. Thì đó là cái câu kinh, những câu kinh mà, và trong Quran còn có nhiều những câu kinh khác nữa. Thì ở đây chỉ là một số câu kinh tiêu biểu về chủ đề này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến cái hadith thứ nhất của chương này, đó là hadith 117 theo trình tự của cuốn sách. Thì ông Abu Dharr Jundab bin Junadah radiyallahu anhu thuật lại rằng: tôi đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam: thưa thiên sứ của Allah, việc làm nào là tốt nhất? Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: imanu billah wa jihadun fi sabilillah. Tin nơi Allah và chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài. Tôi hỏi: người nô lệ nào tốt nhất? Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. Người nô lệ phẩm hạnh tốt và có giá trị cao nhất. Thì ý của vị sa bá này hỏi là nếu như mà đi giải phóng cho người, mua chuộc người nữ nô lệ, người nô lệ, thì cái người nô lệ nào là tốt nhất để mình chọn? Thì Nabi nói cái người nô lệ mà có phẩm hạnh tốt nhất và có giá cao nhất. Thì chúng ta khi chuộc những người nô lệ thì chuộc những người nô lệ đó thì chúng ta sẽ được ân phước nhiều nhất. Rồi vừa sau bạn đó lại hỏi: nếu tôi không làm được những cái điều mà ngoan đạo, những điều thiện tốt, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: tu'inu sani'an au tasna'u la akhraqa. Hỗ trợ người làm hoặc hướng dẫn cho các người mà muốn làm điều tốt nhưng mà không biết. Có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta không thể làm một điều tốt nào đó, không có khả năng làm, thì chúng ta hướng dẫn người khác làm. Nếu như một người nào đó muốn làm cái điều tốt đó, thì qua sự hướng dẫn đó chúng ta cũng có được ân phước. Rồi vị so bá lại mà hỏi thiên sứ: thưa thiên sứ của Allah, nếu tôi không có khả năng làm một số việc thì người sẽ khuyên tôi như thế nào? Thì Nabi Muhammad nói: takuffu sharraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Nabi nói: ngươi hãy ngăn điều xấu của bản thân, ngươi hãy ngăn điều xấu của bản thân mình đối với thiên hạ, bởi quả thật đó là cái việc làm sadaqa cho chính bản thân người. Có nghĩa là nếu như mà mình không có năng làm, không có năng làm việc thiện, rồi cũng không tìm thấy ai để chúng ta giúp đỡ, chúng ta hướng dẫn, thì có cái việc nào để mà chúng ta gặt được cái ân phước hay không? Thì Nabi mới dạy, Nabi nói gì? Chúng ta hãy ngăn bản thân mình làm điều xấu gây hại đến người khác, thì đó cũng là một cái việc làm sadaqa cho chính bản thân mình. Thì bài học từ cái hadith này, cái hadith này khuyến khích đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala và giải phóng những người nô lệ. Bài học thứ hai đó là hadith khuyến khích chúng ta giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Hadith thứ ba, bài học thứ ba đó là hadith cấm bản thân chúng ta làm điều xấu gây hại đến mọi người xung quanh. Và bài học thứ tiếp theo đó là hadith cho chúng ta biết rằng đức tin iman là cái nền tảng để các việc làm thiện tốt được chấp nhận nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Như vậy, tất cả mọi việc làm tốt đẹp muốn được chấp nhận, muốn được có giá trị ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, thì đầu tiên phải có đức tin iman. Bởi vì nếu như những cái việc làm tốt đẹp, những việc làm ngoan đạo của những người kafir, những người không có đức tin, thì vào ngày sau ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala chẳng có giá trị gì cả. Và một bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith nhắc nhở người tín đồ chúng ta rằng hãy nên nhớ rằng các việc làm thiện tốt rất đa dạng, rất phong phú. Ai không có khả năng làm điều này thì chúng ta có thể làm điều khác tùy theo khả năng của chúng ta. Và Allah subhanahu wa ta'ala lúc nào cũng tạo nhiều cơ hội cho chúng ta. Thì đó là cái hadith mà chúng ta vừa nghe. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hadith 118. Ông Abu Dharr thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uha min ad-duha. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: từng khớp xương của ai đó trong các ngươi đều mang lại cho y một điều sadaqah. Nabi nói từng, tức là mỗi cái khớp xương của con người chúng ta đều mang lại cho cái người đó việc làm sadaqah. Thì Nabi nói mỗi lời tasbih, tức là subhanallah, là một điều sadaqah. Mỗi lời nói tahmid alhamdulillah là một việc làm sadaqah. Mỗi lời tahlil, chúng ta nói la ilaha illallah, là một sadaqah. Và mỗi lời takbir Allahu Akbar là một điều sadaqah. Kêu gọi làm điều thiện tốt cũng là một điều sadaqah. Và ngăn cản người ta làm điều xấu cũng là một việc làm sadaqah. Và hai rak'at của lễ nguyện salat duha mang lại tất cả những cái ân phước đó. Tức là gì? Nếu như mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thực hiện buổi sáng sau khi mà mặt trời mọc lên mọc sào cho đến trước Zuhur, trong khoảng thời gian đó chúng ta thực hiện hai rak'at duha, thì chúng ta sẽ được ba la của tất cả những cái gì chúng ta làm trong ngày hôm đó. Chúng ta gì? Tahlil, chúng ta subhanallah, chúng ta subhanallah. Chúng ta thấy Allah subhanallah ban cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta gặt hái những cái ân phước và công đức. Thì bài học từ cái hadith này, hadith dục, tức là thúc giục cái người tín đồ làm điều sadaqah, làm nhiều sadaqah. Và sadaqah không chỉ là được thực hiện bằng tiền của, bằng tài sản, bằng vật chất, bằng của cải, mà nó còn được thực hiện bằng lời nói và bằng các việc làm của cơ thể chúng ta. Bài học thứ hai từ Hadith, đó là Hadith khẳng định ân phước to lớn của các lời tụng niệm. Chúng ta thấy mỗi cái lời nói Subhanallah, Alhamdulillah, Ilaha illallah, thì có những Hadith bị nói vậy. Những cái lời đó Allah sẽ cho một cái cây trong thiên đàng. Rồi nói 100 lần chúng ta được Allah xóa tội lỗi, tức là rất là nhiều ân phước. Thì ngày hôm nay thì mỗi cái lời nói đó Allah sẽ cho chúng ta ban một cái điều Sadaqah. Khi nói Subhanallah thì giống như chúng ta đã làm một cái việc làm Sadaqah. Rồi bài học tiếp theo từ cái Hadith, thì cái Hadith này kêu gọi người tín đồ là chúng ta phải nên duy trì lễ nguyện Salat Duha ít nhất là chúng ta làm 2 rakat. Thì ulama nói chúng ta làm tốt nhất là chúng ta làm 8 rakat trong cái Duha này, tức là gì? 2 rakat, 8 rakat từ lúc mà chúng ta mặt trời mọc lên khoảng một sào, khỏi một sào cho đến trước giờ Zuhur, thì khoảng thời gian đó là gọi là giờ Duha. Thì chúng ta làm được những cái rakat này thì Alhamdulillah, thì ít nhất chúng ta nên làm 2 rakat. Thì trong bài học trước chúng ta đã biết rồi là gì? Đây là cái điều mà Nabi đã thường xuyên làm, và Nabi đã đặc biệt di ngôn lại cho một số vị Sahaba đặc biệt, tức là vị Sahaba mà thường xuyên làm những cái điều sunnah, thì Nabi đã di ngôn lại là đừng có bỏ những cái việc làm này. Thì đó là cái nội dung của cái Hadith. Chúng ta sẽ đến cái Hadith tiếp theo. Rồi. Hadith số 119, ông Abu Dhabi thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Uridat alayya a'mal, a'malu ummati hasanatuha wa sayyi'atuha, fawajadtu fi mahasin a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan." Nabi nói: "Ta được phơi bày cho thấy các việc làm tốt và xấu của cộng đồng tín đồ của ta. Thì ta thấy rằng trong số những cái việc làm đó thì có những cái việc làm thiện tốt. Thì người thấy rằng, ta thấy trong số các việc làm thiện tốt của họ thì có việc nhặt bỏ những cái trở ngại trên đường." Tức là cái việc mà nhặt bỏ những cái trở ngại trên đường nằm trong những cái việc làm tốt đẹp của cộng đồng bề tôi, tức là cộng đồng tín đồ của người. Và ta thấy trong số các việc làm xấu có việc hạt nhổ nơi masjid mà không chôn nó lại. Vậy bài học từ cái Hadith là cái Hadith này là muốn khẳng định rằng cái việc làm thiện tốt rất nhiều, ngay cả việc nhặt bỏ những trở ngại trên đường, chẳng hạn như là một cái gai, một cái miếng rác, cũng là một việc làm thiện tốt được Allah Subhanahu wa Taala ban cho điều ân phước, ban cho điều sadaqah. Và bài học thứ hai đó là Hadith này kêu gọi người tín đồ làm những cái điều mang lại lợi ích và cải thiện cho mọi người, tránh làm điều gây hại và phiền toái cho mọi người. Và bài học thứ ba từ cái Hadith đó là Hadith bắt buộc chúng ta phải tôn trọng masjid, bắt người tín đồ phải biết tôn kính masjid, bởi vì đó là cái nơi tôn nghiêm, là cái nơi để chúng ta thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala đứng tối cao. Việc khạc nhổ, đánh hơi nè, rồi tiểu hay xả rác nơi masjid là một trong những hành vi bất kính đối với Allah Subhanahu wa Taala. Thì masjid đây chúng ta phải nhớ rằng gì? Không phải trong masjid không, mà ngay cả khuôn viên bên ngoài masjid cũng nằm trong masjid. Rồi chúng ta đến Hadith số 120. Thì ông Abu Dhabi thuật lại rằng có một nhóm người nói: "Thưa thiên sứ của Allah, những người giàu, tiền của đã lấy đi mất hết cái ân phước rồi, thưa thiên sứ của Allah. Họ dâng lễ nguyện Salat giống như chúng tôi dâng lễ nguyện Salat, họ nhịn chay giống như chúng tôi đang nhịn chay, nhưng mà họ lại Sadaqah bởi những cái phúc lộc từ cái tiền của họ, từ tài sản của họ." Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Nabi nói: "Chẳng phải là Allah đã cho các ngươi những thứ để các ngươi làm sadaqah đó hay sao?
Quả thực mỗi lời tasbih là một điều sadaqah, mỗi lời takbir là một điều sadaqah, mỗi lời tahmid là một điều sadaqah, và mỗi lời tahlil là một điều sadaqah. Kêu gọi người ta làm điều thiện cũng là một điều sadaqah, và ngăn cản người khác làm điều xấu cũng là việc làm sadaqah, và ngay cả việc mà quan hệ tình dục của ai đó trong các ngươi cũng là một việc làm sadaqah. Thì lúc bấy giờ các sahaba nghe nói như vậy thì họ mới hỏi là Nabi sallallahu alaihi wasallam, cũng giống như chúng ta nghe cái lời này chúng ta lại thấy thắc mắc. Thì các sahaba lại hỏi: "Thưa thiên sứ của Allah, chẳng lẽ một ai đó trong chúng ta giải quyết cái nhu cầu sinh lý của bản thân mình cũng được ban cho ân phước hay sao, thưa thiên sứ của Allah?" Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: "Ara'aytum law wada'a fi haram akana alayhi fiha wizrun fa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Nabi mới giải đáp cái sự thắc mắc của các vị sahaba. Tức là ngay cả cái việc làm mà chúng ta quan hệ tình dục cũng được ban cái ân phước. Thì là như thế nào? Thì Nabi mới nói: "Tức là này, các ngươi thắc mắc, thì chẳng phải là nếu một người nào đó y quan hệ tình dục trong có con đường haram, bằng cách haram, dưới hình thức haram, thì chẳng phải là cái người đó sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala ghi tội và bắt tội cái người đó. Cũng như vậy, nếu như cái người đó mà quan hệ tình dục trong con đường halal, bằng hình thức halal, dưới cách halal, thì dĩ nhiên người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cái ân phước." Như vậy, trong tháng Ramadan này nên chúng ta nên định tâm, thì chúng ta nên làm nhiều sadaqah. Thì ngay cả cái việc làm mà chúng ta ân ái với vợ của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ được ban cái điều sadaqah. Nếu như chúng ta định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta định tâm hướng thiện, hướng điều tốt. Bài học từ hadith này thì hadith cho chúng ta thấy rằng các vị sahaba họ luôn tranh nhau, họ luôn đua nhau đi tìm những cái việc làm thiện tốt. Họ luôn hỏi Nabi là cái việc làm nào tốt nhất, việc làm nào tốt nhất. Rồi chúng ta thấy cái nhóm sahaba này subhanallah, họ chạy đến. Thì có một lời ghi nhận khác nữa là không phải như thế này, là có một hầu như salat vừa xong thì một nhóm sahaba đứng dậy và chạy đến trong một cái tình trạng rất là hổn hển, thở rồi mệt mỏi, rồi hối hả hỏi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng rồi, có những người kia họ đã hơn chúng tôi, tức là nói về những người mà giàu có đó, họ hơn chúng tôi. Thì Nabi hỏi hơn cái gì, thì họ mới nói là gì, họ sau lá hơn cùng với chúng tôi, rồi họ nhịn chay cùng với chúng tôi, nhưng họ lại hơn chúng tôi ở chỗ là họ có tiền sao ta có. Tức là những người này cũng muốn làm sao ta có nữa, nhưng mà không có tiền làm như thế nào đây, thưa thiên sứ của Allah, hãy chỉ cho họ với. Người ta thấy họ tranh đua làm như vậy thì Nabi mới chỉ cho họ. Nabi nói là gì? Chẳng phải là Allah chỉ các ngươi là gì, sao lễ nguyện sau lá phát đùa thì các ngươi hay nói gì, subhanallah 33 lần, alhamdulillah 33 lần, Allahu Akbar 33 lần, rồi nói lời cuối cùng thành 100, đó là gì, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thì giống như là chúng ta, giống như những người giàu kia đem tiền được sao ta có vậy. Rồi cái bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith cho chúng ta hiểu sâu rộng hơn về cái khái niệm thờ phượng và hành đạo trong Islam, rằng không phải là chỉ có là gì dâng lễ ngày đêm 5 lần, rồi chỉ có nhịn chay hay là chỉ có đi hành hương, mà nó bao quát tất cả những việc làm khác. Thì ngay cả một cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, nếu như mà chúng ta có một cái tâm niệm tốt, một cái tâm niệm tốt hay là một cái tâm hướng thiện vào Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái việc làm đó được coi là việc làm thờ phượng, được Allah subhanahu wa ta'ala ban phước. Và ngay cả việc mà chúng ta bỏ đi một cái điều trái lệnh, bỏ đi một cái điều haram, chẳng hạn như một người không hút thuốc lá, hay là một người không uống rượu, rồi anh ta bằng cái tâm niệm nó nói mình sẽ làm điều này vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái việc làm đó sẽ được như coi như là việc làm sadaqah. Mặc dù cái điều đó là cái điều cấm, chúng ta bắt buộc phải thực hiện theo, nhưng mà nếu chúng ta thực hiện cái điều đó, không uống rượu, không cái hút thuốc lá chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được, ngoài cái việc làm chúng ta làm theo mà lệnh của nó, chúng ta sẽ được ban cho một cái điều nữa, đó là việc làm sadaqah. Rồi hadith 121. Ông Abu Dharr radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với tôi, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Nabi nói với một vị Sahaba, nói với Abu Dhar: Này Abu Dhar, ngươi đừng bao giờ xem thường bất cứ một cái việc làm thiện tốt nào, cho dù cái việc làm tốt đó nó nhỏ, nó chỉ là một cái sự mỉm cười đến người anh em của ngươi. Tức là người ta thấy là cái sự mỉm cười này rất là nhỏ nha. Đôi lúc chúng ta không có quan tâm, không có đếm xỉa tới. Có đôi lúc chúng ta nhìn thấy người anh em của mình gặp nhau assalamu alaikum, mà trên miệng chúng ta, trên mặt của chúng ta không hề nở một nụ cười lạnh lùng. Thì Nabi nói, đừng có quên rằng Abu Dhar, ngay cả cái việc mà ngươi gặp người anh em, gặp gỡ người anh em của mình và ngươi mỉm cười trên mặt, thì đó cũng là một việc làm sao ta có. Thì đừng quên cái điều đó. Đừng khi dễ cái việc làm nó nhỏ nhặt quá, không làm gì, quan tâm chuyện lớn hơn kìa. Không phải. Thì Nabi nhắc nhở chúng ta, bởi vì mặc dù những cái cười đó, những cái việc làm không đáng kể đó đối với chúng ta, đối với ánh mắt của chúng ta, nhưng mà đối với Allah subhanahu wa ta'ala, nếu như chúng ta làm nó bằng cả tấm lòng đối với Ngài, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta cái ân phước vô cùng to lớn ở ngày sau. Thành ra Nabi mới nhắc nhở vị Sahaba là đừng bao giờ khinh thường, xem thường những việc làm tốt đẹp, cho dù là chuyện nhỏ, nhặt cái gai trên đường, mỉm cười với người anh em của mình, chào salam đến nhau, hay là một sự giúp đỡ rất là nhỏ nhặt chẳng hạn. Thì bài học từ cái hadith này, nếu là điều thiện tốt thì cho dù nó nhỏ nhặt như thế nào thì người tín đồ có đức tin, Allah subhanahu wa ta'ala cũng không nên xem thường nó, mà hãy thực hiện khi có thể. Bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى. Người nào mà làm bất cứ một việc làm thiện tốt nào, cho dù nó nhỏ như hạt bụi, thì ngày sau ở nơi Allah chúng ta vẫn thấy nó, vẫn thấy rằng Allah ghi chép ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, và Allah sẽ được Allah ban thưởng to lớn như thế nào. Và một bài học nữa từ hadith, đó là hadith kêu gọi mỗi người tín đồ Muslim nên nở một cái nụ cười, nên có nét mặt vui tươi và rạng rỡ khi chúng ta gặp cái người anh em của mình. Thì đó là gì? Bởi vì đó nó sẽ làm tăng thêm cái sự thân thiện, một cái sự thân thiết trong cái tình anh em đồng đạo, trong cộng đồng chúng ta. Và đó cũng là một trong các cái yếu tố tạo nên cái sự đoàn kết hữu ái giữa các anh em Islam trong cộng đồng Muslimin. Rồi chúng ta đến cái hadith cuối cùng inshallah. Thì ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams ta'dilu bayna al-ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabati fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميت الاذى عن الطريق صدقه متفق عليه.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: từng cái khớp xương của con người đều mang lại một điều sadaqah vào mỗi ngày khi mặt trời mọc lên. Việc phân xử công bằng giữa hai bên, tức là có hai bên tranh chấp với nhau mà chúng ta phân xử công bằng, thì đó là một điều sadaqah, giúp một người cưỡi lên một con vật của y, hoặc là phụ y mang đồ đạc lên lưng của con vật đó là một điều sadaqah. Lời nói tốt đẹp là một điều sadaqah. Mỗi bước chân đi đến lễ nguyện salat là một điều sadaqah. Và cái việc mà nhặt bỏ vật trở ngại trên đường cũng là một điều sadaqah. Thì còn trong một cái lời dẫn khác nữa của Muslim qua lời thật của bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: innahu khuliqa kullu insan min bani adam ala 36 mi'ah mafsil faman kabbara Allah wa hamida Allah wa halala Allah wa sabhala Allah wa astaghfira Allah wa azala hajaran عن طريق الناس أو شوكة أو أظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة سلاما فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نبي nói: Quả thực con người được tạo ra trên 360 khớp xương. Bởi thế, ai takbir, ai tahmid, ai tahlil, ai tasbih, ai istighfar và ai nhặt bỏ cục đá hoặc nhặt cái gai hoặc nhặt một khúc xương trên đường, kêu gọi người làm điều tốt hoặc ngăn cản người làm điều xấu với tương đương với cái số lượng 360 khớp xương đó mỗi ngày, thì cái ngày hôm đó của y sẽ đưa y đi xa khỏi quả ngục. Thì đó là cái lời hadith. Thì chúng ta có hai cái bài học từ hadith này, đó là gì? Hadith khẳng định việc thiện tốt và ngoan đạo có rất nhiều, rất là phong phú, rất là đa dạng. Thì chỉ cần ai đó trong chúng ta muốn tích lũy công đức, muốn ân phước ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, thì chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội cho mình đạt đến những cái điều đó. Và bài học thứ hai đó là gì? Hadith cho chúng ta thấy rằng Allah subhanahu wa ta'ala rất thương xót các bề tôi của Ngài, khi mà Ngài luôn tạo nhiều cơ hội cho chúng ta đạt được cái phước lành một cách dễ dàng. Thì tháng Ramadan chúng ta còn lại 10 ngày nữa, mười mấy ngày nữa inshallah. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn trái tim chúng ta luôn gặt hái được cái nhiều ân phước. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta gặp được cái đêm định mệnh Qadr. Chúng ta luôn cầu xin mỗi ngày cái điều này. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.